Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Bảy, 25 tháng 12 năm 2004. Chương trình phát thanh đặc biệt mừng Chúa Giáng sinh của chúng tôi gồm có: trước hết là những phút suy niệm lời Chúa, sau đó tin tức tôn giáo, bài thời sự, trình bày sứ điệp Giáng sinh của Đức Thượng Phụ Sabat, Giáo chủ Giáo hội Công giáo Nghi thức Latin tại Jerusalem. Kế đó là một chuyện tử tế, và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với Đặng Thế Dũng suy niệm về mầu nhiệm Giáng sinh.
Hôm nay, Đấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta. Từ 20 thế kỷ qua, lời rao giảng vui mừng trên vang lên từ con tim giáo hội. Trong đêm Giáng sinh, Thiên Thần Chúa lặp lại với mọi người chúng ta rằng: đừng sợ, đây ta loan báo cho anh em một tin vui mừng to lớn. Hôm nay, Đấng Cứu Thế đã được sinh ra cho chúng ta tại thành của vua David. Phúc âm Thánh Luca chương 2, câu 10 đến câu 11. Trong thời gian mùa vọng, chúng ta đã được chuẩn bị để lãnh nhận những lời đầy an ủi trên. Trong những lời này được thực hiện cái hôm nay của ơn cứu rỗi chúng ta. Trong giờ phút này, cái hôm nay vang lên với cung giọng đặc biệt. Đây không phải chỉ là việc tưởng niệm Đấng Cứu Thế sinh ra, mà còn khởi đầu long trọng của một thời đại mới. Chúng ta liên kết cách thiêng liêng với giây phút đặc biệt của lịch sử, trong đó Thiên Chúa đã xuống thế làm người, mặc lấy thân phận con người chúng ta. Phải, con Thiên Chúa, cùng bản thể với Thiên Chúa Cha, là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, là ánh sáng bởi ánh sáng. Từ đời đời được sinh ra bởi Thiên Chúa Cha, đã mặc lấy thân xác từ Đức Nữ Đồng Trinh và đã lãnh nhận bản tính nhân loại chúng ta. Ngài đã giáng sinh trong thời gian. Thiên Chúa đã đi sâu vào trong lịch sử. Cái luôn mãi hôm nay độc nhất vô nhị của Thiên Chúa đã đến hiện diện trong cảnh huống hàng ngày của con người. Hôm nay, Đấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta. Chúng ta phủ phục trước con Thiên Chúa. Trong tinh thần, chúng ta kết hiệp với tâm tình khâm phục của mẹ Maria và Thánh Giuse. Cúi mình tôn thờ Chúa Kitô sinh ra trong hang đá, chúng ta tin như đức tin đầy khâm phục của các mục tử ngày xưa. Chúng ta cảm nghiệm cùng một thái độ khâm phục như họ và cảm nghiệm niềm vui của họ. Thật là khó mà không chịu theo sức thu hút của biến cố này. Chúng ta hãy sống trong niềm hân hoan. Chúng ta hãy là chứng nhân cho giây phút, trong đó tình yêu liên kết sự đời đời với lịch sử, cái hôm nay mở ra thời gian của ân sủng và của niềm hy vọng, bởi vì một người con đã được ban cho chúng ta, trên vai Ngài mang lấy dấu chỉ của vương quyền, như chúng ta đã đọc thấy trong sách tiên tri Isaiah. Dưới chân ngôi lời nhập thể, chúng ta hãy đặt để nơi đó những niềm vui và những đau khổ, những nước mắt và những niềm hy vọng. Chỉ trong Chúa Kitô con người mới, mầu nhiệm con người mới gặp được ánh sáng thật. Với Thánh Phaolô Tông Đồ, chúng ta suy niệm rằng tại Bethlehem, ân sủng của Thiên Chúa đã xuất hiện, mang đến ơn cứu rỗi cho tất cả mọi người. Vì thế, trong đêm Giáng sinh đã vang lên những bài ca vui mừng tại khắp mọi nơi trên thế giới và trong tất cả mọi thứ tiếng. Đêm hôm nay trước mắt chúng ta được hoàn tất điều mà Phúc Âm công bố: Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã trao ban Con một mình cho thế gian, ngõ hầu bất cứ ai tin vào Người thì sẽ được sống. Phúc Âm Thánh Gioan chương 3 câu 16. Đây là Con một Thiên Chúa. Lạy Chúa Kitô, Ngài là Con một Thiên Chúa Cha hằng sống đã đến trong thế gian nơi hang đá Bethlehem. Sau 2000 năm, giờ đây chúng con được sống lại biến cố này như là biến cố độc nhất vô nhị. Giữa biết bao người con của loài người, giữa biết bao trẻ em đã được sinh ra trong những thế kỷ qua, chỉ một mình Ngài là Con Thiên Chúa. Cuộc Giáng sinh của Ngài đã thay đổi cách lạ lùng hướng đi của các biến cố con người. Đây là sự thật mà trong đêm Giáng sinh, giáo hội muốn thông truyền lại cho ngàn năm thứ ba. Một sự thật đã thay đổi hoàn toàn lịch sử. Do bởi đêm Bethlehem, nhân loại trở nên ý thức rằng Thiên Chúa đã làm người. Người đã làm người để làm cho con người được thông phần vào thiên tính của Ngài. Ngài là Chúa Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Hỡi Con Thiên Chúa, nơi thềm của ngàn năm thứ ba, giáo hội dâng lên lời chào chúc Ngài. Ngài đến trong thế gian để chiến thắng sự chết. Ngài đã đến để soi sáng cho cuộc sống con người nhờ qua Phúc Âm. Giáo hội lên tiếng chào Ngài, và cùng với Ngài, giáo hội muốn bước vào ngàn năm mới. Ngài là niềm hy vọng của chúng con, chỉ mình Ngài có lời ban sự sống đời đời. Lạy Chúa, Ngài đã đến trong thế gian, xin hãy ở lại với chúng con. Ngài là đường, là sự thật và là sự sống, xin hãy hướng dẫn chúng con. Chúa đã đến từ Thiên Chúa Cha, xin hãy đưa chúng con trở về nhà Cha trong Chúa Thánh Thần, trên con đường mà chỉ có một mình Chúa biết mà thôi, và là con đường mà Chúa đã mặc khải cho chúng con, ngõ hầu chúng con được sống và sống dồi dào. Lạy Chúa Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, xin hãy là cửa mở ra cho chúng con. Xin hãy là cửa đích thật cho chúng con, hướng dẫn chúng con vào trong mầu nhiệm của Thiên Chúa Cha. Xin hãy làm sao để đừng một ai bị loại ra khỏi vòng tay nhân từ và hòa bình của Thiên Chúa Cha. Hôm nay, Đấng Cứu Độ thế gian đã sinh ra cho chúng con. Đó là Chúa Kitô, Đấng Cứu Rỗi duy nhất của con người. Lạy Mẹ Maria, bình minh của thời đại mới, xin hãy hiện diện bên cạnh mỗi người chúng con, giúp mỗi người chúng con bước theo Chúa trọn vẹn trong mọi hoàn cảnh. Amen.
Hallelujah, Chúa đã sinh ra. Alleluia.
Từ trời cao con Chúa đã giáng trần, một hài nhi đã sinh ra đời. Vì tình thương Thiên Chúa đã thi Ngài, Ngài là nguồn ơn cứu thoát.
Chúa đã giáng trần.
Alleluia.
Đến mặc xác phàm.
Alleluia.
Chúa đã sinh ra.
Alleluia.
Vừa rồi là những phút suy niệm lời Chúa. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Nhân lễ Giáng sinh, hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo đã thuật lại truyền thống Mexico được gọi là Posadas, diễn lại cuộc hành trình khó khăn của Đức Maria và Giuse về nguyên quán Belém để tìm một chỗ trú chân. Tại Mexico, lễ Giáng sinh tràn đầy truyền thống nhân gian, và một trong những truyền thống tiêu biểu nhất là truyền thống Posadas, những quán trọ. Tập tục này bắt nguồn từ khoảng 400 năm trước để tưởng niệm lại cuộc hành trình khó khăn của Đức Maria và Thánh Giuse từ thành phố Nazareth về nguyên quán Belém để tìm kiếm chỗ trọ mà không được. Truyền thống Posadas này được tổ chức trong tuần lễ chuẩn bị trước lễ Giáng sinh, để chuẩn bị các tín hữu về tinh thần đón mừng biến cố Giáng sinh của Chúa Giêsu. Nguồn gốc truyền thống Posadas hình như khởi từ tu viện Thánh Agustino ở Aconman, nơi mà các tu sĩ Thánh Agustino đã có sáng kiến mừng lễ Giáng sinh, vì sự trùng hợp giữa đại lễ này với các lễ nghi mừng ngày sinh nhật của vị thần của dân Aztec. Tập tục Posadas đầu tiên được mừng vào cuối thế kỷ thứ 16 tại tu viện Aconman. Các tu sĩ Thánh Agustino đã khởi sự với tuần lễ 9 ngày trước Giáng sinh. Các thế kỷ tiếp theo, dân chúng đã thêm vào tập tục các bài hát và các kinh nguyện bình dân, và tập tục phân phát bánh ngọt trái cây. Dần dà truyền thống Posadas đã được hình thành với khuôn khổ được quy định để trở thành cuộc cử hành tôn giáo và xã hội, ăn rễ sâu trong cuộc sống của dân Mexico. Ngày nay, truyền thống này được mừng trên toàn cõi Mexico vào dịp Giáng sinh với những sắc thái khác nhau tùy theo vùng. Nhưng những sắc thái đặc biệt chung của truyền thống Posadas đều diễn lại bằng bài đọc kinh thánh và rước kiệu ảnh tượng Đức Mẹ Maria và Thánh Giuse đang đi tìm quán trọ. Tại mỗi tư gia, chủ nhà và dân chúng trao đổi nhau bằng những khúc ca cho đến khi nào dân chúng vào được và được chủ nhà tiếp đón. Khi vào được bên trong, một bài sách thánh sẽ được tuyên đọc, sau đó dân chúng hát thánh ca Giáng sinh, lần hạt măng côi và đốt các cây nến và lễ mừng được bắt đầu. Đặc biệt, các trẻ em mong đợi giây phút người ta đập bể một bình lớn để phân phát bánh kẹo cho chúng. Theo truyền thống, các bình lớn này có hình ngôi sao để tưởng nhớ đến ba vua đến thờ lại hài nhi Giêsu. Ngày nay, các bình này dù có những hình dạng khác nhau, nhưng đều chứa đầy mọi thứ bánh kẹo, và việc đập bể bình này cũng mang ý nghĩa tượng trưng là việc Giáng sinh của Đấng Cứu Thế đập tan tội lỗi để cứu rỗi muôn dân. Tin Việt Nam. Những giáo dân tốt nghiệp một khóa học hỏi về vai trò và sứ vụ của giáo dân trong việc truyền giáo, do Ban Loan báo Tin mừng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, được kêu gọi sử dụng kiến thức của họ để làm chứng cho tình yêu và chia sẻ yêu thương với nhiều người khác trong môi trường sống của họ. Đức Hồng Y Juan Bautista Phạm Minh Mẫn, vị đứng đầu Ban Loan báo Tin mừng của Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, đã kêu gọi 1.132 học viên tốt nghiệp khóa học hỏi về vai trò và sứ vụ của người giáo dân trong việc truyền giáo hôm ngày 22 tháng 12 rằng: hãy sử dụng kiến thức của mình làm chứng cho tình yêu và chia sẻ yêu thương với nhiều người khác trong môi trường sống của họ. Khóa học kéo dài 8 tháng tại Trung tâm Văn hóa Công giáo của Giáo phận tại thành phố Hồ Chí Minh. Khóa học đã bắt đầu từ tháng 3 năm 2004. Đức Hồng Y Doan Bautista Phạm Minh Mẫn đã nói với đông đảo học viên tham dự khóa học rằng, Ngài vui mừng vì Ngài ra khơi không phải một mình mà cùng với các anh chị em. Chúng ta cùng nhau ra khơi vì tình yêu, và nguồn tình yêu mà chúng ta đón nhận từ Thiên Chúa để chia sẻ cho nhiều người khác sẽ không bao giờ cạn. Lễ tốt nghiệp hôm ngày 22 tháng 12 vừa qua đã được mở đầu với bài hát Loan báo tin mừng do toàn thể học viên cùng hát và một bài báo cáo của trưởng ban Loan báo tin mừng là Linh Mục Đa Minh Ngô Quang Tuyên. Trong buổi lễ, mỗi học viên được phát một giấy chứng nhận đã hoàn tất khóa học của ban Loan báo tin mừng do Linh Mục Tổng đại diện Giáo phận ký xác nhận. Được thành lập vào cuối năm 2003, Ban Loan báo tin mừng của Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khóa học hỏi những văn kiện của giáo quyền liên quan đến sứ vụ truyền giáo. Khóa học triển khai 6 chủ đề: tìm hiểu sắc lệnh tông đồ giáo dân, sắc lệnh về truyền giáo, tông huấn loan báo tin mừng, tông huấn về giáo dân, giới thiệu tông huấn giáo hội tại Á Châu. 2/3 thời lượng trong mỗi buổi học được dành để các học viên thảo luận với nhau về cách áp dụng kiến thức trong sinh hoạt gia đình, khu phố, các sinh hoạt của hội đoàn và giáo xứ của họ như thế nào. Trong suốt khóa học, Ban Loan báo tin mừng đã tổ chức cho các học viên tham gia các buổi nói chuyện về vấn đề truyền giáo tại các giáo hạt theo lịch trình hành hương năm thánh truyền giáo đã được đề ra trong thư mục tử năm thánh truyền giáo. Linh Mục Tuyên cho biết, trong thời gian học, các học viên đã áp dụng được kiến thức của họ vào trong gia đình, khu phố, nơi làm việc, và nhất là cải thiện niềm tin của chính bản thân, và xác định được vai trò và sứ vụ của mình. Cha Tuyên nói, sau khóa học, các học viên sẽ mang giấy chứng nhận về trình cho cha xứ để lên chương trình phục vụ. Theo Linh Mục Tuyên, mục đích của khóa học nhằm đào tạo điều kiện để giáo dân tìm hiểu kỹ những văn kiện và giáo huấn của Hội Thánh về việc loan báo tin mừng, biết cách sử dụng những giá trị tin mừng trong cuộc sống và tìm cách khơi dậy niềm tin nơi những người chưa biết Chúa Kitô. Ban giảng huấn đã soạn thảo đầy đủ các giáo trình và cung cấp cho mỗi học viên. Một học viên đại diện cho lớp đã cảm ơn Đức Hồng Y và ban giảng huấn vì đã tạo điều kiện cho họ học hỏi những giáo huấn của giáo hội, cũng như làm thế nào thực hiện sứ vụ loan báo tin mừng trong môi trường sống, và giúp họ nhận ra vai trò tông đồ của giáo dân hết sức cần thiết trong việc phục vụ xã hội và loan báo tin mừng. Tin Mã Lai. Trước đây, chính quyền Mã Lai ra lệnh trong tiệc mừng Giáng sinh được tổ chức vào ngày 25 tháng 12 tại Petaling Jaya, có sự hiện diện của quốc vương Malaysia và thủ tướng. Các người tham dự sẽ không được hát thánh ca hoặc nhắc đến danh thánh Chúa Giêsu. Gần đến ngày lễ, vì bị phản đối và chỉ trích kỳ thị tôn giáo, Bộ trưởng Văn hóa Mã Lai ra tuyên cáo rằng tiệc mừng lễ Giáng sinh dù có sự hiện diện của quốc vương và thủ tướng Mã Lai, người ta vẫn được hát tất cả các bản thánh ca và được nhắc đến danh thánh Chúa Giêsu trong tiệc mừng Giáng sinh. Được biết, tiệc mừng này rất vĩ đại do chính quyền Malaysia và Liên đoàn Kitô giáo đứng ra tổ chức, và mục đích của lễ hội mừng Giáng sinh là nhằm biểu lộ tinh thần đoàn kết của dân tộc Malaysia. Trả lời cuộc phỏng vấn do Nhật báo Tân Thời báo ở Singapore thực hiện, Bộ trưởng Văn hóa Mã Lai tuyên bố, ban tổ chức đã vượt qua được các trở ngại, tuy nhiên cũng vẫn có người nói chính quyền muốn giới hạn và muốn cấm đoán. Ông nói tiếp, vụ này vẫn còn để lại niềm cay đắng. Làm tổn thương lòng người thì dễ, nhưng hàn gắn vết thương thì phải mất thời gian lâu. Từ đó ông thúc giục mọi người dân Mã Lai hãy tham dự tiệc mừng lễ Giáng sinh. Cả Đức Giám mục Mã Lai hoan nghênh quyết định của chính phủ ra tuyên cáo các ngài sẽ tham dự tiệc mừng Giáng sinh công cộng, và khẩu hiệu của tiệc mừng năm nay là đoàn kết là sức mạnh. Trong sứ điệp Giáng sinh gửi dân chúng, Hội đồng Giám mục Mã Lai nói, triết lý đoàn kết là sức mạnh chỉ có thể thành tựu được nếu gắn liền với triết lý đoàn kết trong đa dạng. Và sự đoàn kết trong đa dạng này sẽ phong phú thêm chứ không giới hạn sức mạnh quốc gia. Bộ trưởng Văn hóa Mã Lai nói, dù Mã Lai lấy Hồi giáo làm quốc giáo, nhưng hiến pháp Mã Lai thừa nhận quyền theo đạo và hành đạo của mọi công dân. Thừa nhận quyền này, mọi người có thể sống hòa hợp và tôn trọng niềm tin của nhau. Tin Jerusalem, hôm thứ Năm vừa qua, các nhà khảo cổ ở Jerusalem loan báo, họ đã tìm thấy giếng nước Siloam, nơi Chúa Giêsu chữa người mù được sáng mắt. Chuyện này được nói tới trong Phúc Âm Thánh Gioan. Các nhà khảo cổ đang tiếp tục đào xới di tích giếng nước Siloam, tọa lạc tại khu ở Sinvan, nối liền với đền thờ Jerusalem. Trước khi người La Mã phá hủy thành phố Jerusalem vào năm 70, thì giếng nước này đã được người Do Thái dùng trong nghi lễ thanh tẩy 120 năm về trước. Các nhà khảo cổ cho biết, giếng nước Siloam có mỗi chiều dài gần 50 thước, có rãnh dẫn nước từ con suối Sinvan về. Trong tuần qua, họ cũng đào thấy con đường trải đá, dẫn từ giếng nước đến đền thờ. Nhà khảo cổ Eli tuyên bố, di chỉ này đã tìm thấy cách đây 4 tháng, và chúng tôi chắc chắn 100% đây là địa điểm giếng nước Siloam. Tại địa điểm đào xới, người ta cũng tìm thấy tiền xưa khắc cổ ngữ Do Thái, các mảnh đồ gốm vỡ, nút chai lọ, tất cả các bằng chứng ấy cho thấy đây là giếng nước Siloam. Nhà khảo cổ Roni của trường Đại học Haifa còn cho biết, chung quanh giếng nước có những bậc đá để người Do Thái bước xuống. Khi đi hành hương vào Jerusalem, người Do Thái có tục lệ xuống giếng nước tắm gội trước khi vào đền thờ. Họ cũng cắm lều ở tạm quanh giếng nước và lấy nước từ giếng này để ăn uống. Họ tin rằng nước giếng Siloam làm cho người ta trong sạch. Giới chức khảo cổ Do Thái đang thương lượng với giáo hội chính thống Hy Lạp là sở hữu chủ của miếng đất để được tiếp tục đào xới.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, trình bày sứ điệp Giáng sinh của Đức Thượng Phụ Sabat, giáo chủ giáo hội công giáo nghi thức Latin tại Jerusalem, do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thượng Phụ Sabat đã trích câu chính của Thánh Vịnh 86 vào khởi đầu sứ điệp Giáng sinh của Ngài như sau. Tôi lắng nghe điều Thiên Chúa phán. Điều Chúa phán là lời chúc bình an cho dân người, cho kẻ trung hiếu và những ai hướng lòng trí về người. Một mùa Giáng sinh hồng ân và vui mừng cho tất cả những ai tìm kiếm hòa bình và công lý nơi thánh địa này. Xin bình an và niềm vui Giáng sinh đổ đầy những tâm hồn và lòng trí anh chị em như lời Thánh Vịnh. Tôi lắng nghe điều Thiên Chúa phán. Điều Chúa phán là lời chúc bình an cho dân người, cho kẻ trung hiếu và những ai hướng lòng trí về người. Chúng ta mừng lễ Giáng sinh và vui mừng canh tân năng lực của mình, học biết kiên nhẫn và chế ngự các thế lực của sự dữ trên đất nước chúng ta. Trong khi chúng ta mừng lễ Giáng sinh, chúng ta cầu nguyện sốt mến hơn bao giờ, chúng ta ăn chay và chúng ta thanh tẩy tâm hồn mình và ước vọng của mình, để chúng ta được đông đầy với sự thánh thiện, cuộc sống, tình yêu và sức mạnh tinh thần là những điều đang cần đến để kiến tạo hòa bình. Điều giờ đây xem ra thật khó đạt đến, nếu không muốn nói là tuyệt vọng. Vào thời điểm này, có những triển vọng cho hòa bình. Chúng ta hy vọng rằng hòa bình cuối cùng cũng đến, sau bao nhiêu lời cầu nguyện, bao nhiêu mạng sống bị hy sinh, bao nhiêu là nước mắt và cơ mang những thống khổ. Chúng ta hy vọng những nhà lãnh đạo sẽ có can đảm cần thiết để ký một hiệp định hòa bình công lý và lâu dài, cho dù phải hy sinh một số lợi lộc của cá nhân hay dân tộc họ. Mỗi người trong chúng ta chắc chắn đã học được những bài học của quá khứ bạo lực là điều hủy hoại hình ảnh của Thiên Chúa, nơi cả những người tấn kích lẫn những nạn nhân của họ, nơi cả kẻ chiếm đóng lẫn người bị áp bức. Dù trong nhiều năm gần đây, bao nhiêu nạn nhân, biết bao lo sợ, nhiều nhà cửa bị phá hủy, nhiều mảnh đất canh tác bị tàn phá, chúng ta vẫn dậm chân tại chỗ. Người Do Thái vẫn mong mỏi an ninh, và người Palestine vẫn trông chờ cuộc chiếm đóng sớm đến hồi kết thúc, ngóng trông tự do và độc lập. Tuy vậy, cả hai dân tộc đã được tiền định để sống chung với nhau trong hòa bình. Đó là sắc tính của chúng ta, và chúng ta vẫn tin rằng đó là điều có thể. Tuy nhiên, người dân cần phải được giải phóng khỏi sợ hãi và có những lý do để hy vọng. Đó là vai trò của những nhà lãnh đạo phải tạo điều kiện cho tiến trình này. Những nhà lãnh đạo Palestine đang chuẩn bị cho những cuộc bầu cử với thái độ bình tĩnh và chấp nhận những kế hoạch hòa bình. Các nhà lãnh đạo Do Thái được mời gọi cũng làm như thế, bằng cách chấm dứt can thiệp quân sự và ngăn lại việc xây dựng bức tường ngăn cách, cũng như ngưng lùng bắt, là điều chỉ gia tăng con số tù nhân và người chết. Hòa bình không thể bị giữ làm con tin đối với những ai vẫn thấy bạo lực là phương tiện đạt đến công lý và hòa bình. Bức tường ngăn cách tự nó không bao giờ thực sự có thể phân chia hay bảo vệ. Trái lại, nó chỉ gây thêm oán giận và thù hận đối với nhau, cũng như những hậu quả xa hơn khác như bạo động và bất an. Điều cần tìm kiếm với tất cả sự khiêm nhường là những lý do đằng sau các vụ bạo động. Tiếng kêu của những người nghèo và những kẻ bị áp bức phải được lắng nghe với tất cả sự khiêm nhường và chân thành. Chấm dứt áp bức và làm nhục người dân Palestine sẽ đồng thời chấm dứt sự lo sợ và bất an cho người Do Thái. Đó cũng là dấu chấm hết cho sự khai thác hoàn cảnh bị chiếm đóng và tình cảnh bần cùng của người dân. Các nhà lãnh đạo tinh thần có hai vai trò ở thời điểm này: tiếp tục kiên trì đấu tranh cho công lý, cho phẩm giá con người, cho an ninh và chấm dứt chiếm đóng. Đồng thời, họ cũng phải vạch ra những nẻo đường hòa bình. Cả hai dân tộc không thể tiếp tục bị kết án vì sát tế thanh niên của họ. Mỗi dân tộc đều có quyền mong muốn và nhìn thấy các thanh niên của họ sống như các thanh niên ở các nước khác trên thế giới. Người Do Thái không thể cứ mãi sống trong bất an và chiến tranh. Cũng vậy, người Palestine cũng không thể cứ sống mãi trên đại lộ tử thần, luôn miệng kêu đòi chấm dứt chiếm đóng. Chúng ta đã nhìn thấy cuộc sống và đã lắng nghe lời Chúa phán: bình an cho dân người, cho kẻ trung hiếu và những ai hướng lòng trí về người. Ý nghĩa Kitô giáo của Giáng sinh là ngôi lời đã nhập thể làm người và đem lại sự sống cho chúng ta. Giáng sinh là lời hứa của sự sống, vui mừng và phẩm giá trong sự hiện diện của Thiên Chúa, Đấng đã chọn miền đất của chúng ta làm chốn cư ngụ của Ngài. Thiên Chúa chưa bao giờ có ai thấy cả, nhưng Con Một vốn là Thiên Chúa và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha. Chính Người đã tỏ cho chúng ta biết. Chỉ trong chiều hướng này và trong sự hiện diện của Thiên Chúa, hòa bình tại Jerusalem và Thánh Địa mới có thể được kiến tạo. Xin gửi đến tất cả mọi người một mùa Giáng sinh hồng ân, đông đầy hòa bình, công lý và vui mừng. Ấn ký Michael Sabat, Thượng phụ Công giáo Nghi lễ Latin tại Jerusalem. Quý vị và các bạn thân mến! Đó là sứ điệp Giáng sinh của Đức Thượng Phụ Sabat, Giáo chủ Giáo hội Công giáo Nghi thức Latin tại Jerusalem. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Vừa rồi là một thời sự. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một chuyện tử tế do Mai Hương trình bày.
Nhân ngày Giáng sinh, chúng tôi xin được dành chuyện tử tế tuần này để gửi đến quý vị và các bạn những tâm tình nhân dịp Giáng sinh năm 2004 của ba linh mục Phan Văn Lợi, Chân Tín và Nguyễn Hữu Giải. Kính thưa toàn thể đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước. Kính thưa toàn thể anh chị em Kitô hữu. Lễ Giáng sinh lại về trên khắp địa cầu. Sứ điệp Giáng sinh đầy hy vọng lại tiếp tục vang lên mọi chúng. Những câu chuyện Giáng sinh đầy tang thương cũng tiếp tục tái diễn ở nhiều nơi, đặc biệt trên đất nước Việt Nam thân yêu và bất hạnh của chúng ta. Dù đã trải qua hơn 2.000 năm, Đức Giêsu xuống thế làm người vẫn tiếp tục chịu cảnh bơ vơ nơi quê nhà, cảnh khó nghèo cùng cực, cảnh bạo vương đàn áp, và cảnh long đong nơi đất khách. Đức Giêsu vẫn tiếp tục chịu cảnh bơ vơ nơi quê nhà trong những con người Việt Nam, vô vàn vô số, đang sống trên mảnh đất hình chữ S, không phải như công dân tự do của một đất nước dân chủ độc lập, thành viên trong một đại gia đình dân tộc yêu thương nhau. Nhưng như những thần dân mất hết mọi quyền suy nghĩ, ăn nói, hành động và xây dựng cuộc sống cá nhân theo ý mình, làm chủ vận mạng của mình, đến nỗi không ít kẻ mơ về một vùng đất hứa xa xôi, trong nỗi đoạn trường phải rời bỏ nơi chôn nhau cắt rốn. Đức Giêsu vẫn tiếp tục chịu cảnh bơ vơ nơi quê nhà, trong những dân tộc thiểu số, bị cướp lấy đất đai tổ tiên đã để lại bao đời, bị tước mất đức tin ông bà đã lãnh nhận thuở trước, đến nỗi phải chạy trốn vào rừng sâu. Đức Giêsu vẫn tiếp tục chịu cảnh bơ vơ nơi quê nhà, trong những nông dân nghèo khổ bỏ quê lên thành phố, rời Bắc vào miền Nam để kiếm sống, với tình trạng tứ cố vô thân, sức lao động bị bóc lột, nhân phẩm bị khinh rẻ. Đức Giêsu vẫn tiếp tục chịu cảnh bơ vơ nơi quê nhà, trong những cư dân vùng quy hoạch bị giải tỏa cách thô bạo, được đền bù một cách bất công, đến nỗi chỉ một sớm một chiều trở thành kẻ không đất không nhà, lang thang đây đó. Đức Giêsu vẫn tiếp tục chịu cảnh bơ vơ nơi quê nhà, trong những nhà đấu tranh dân sự hay tôn giáo, những tù nhân lương tâm bị bằng hữu xa lánh, đồng nghiệp tẩy chay, đồng đạo bỏ mặc, bề trên dửng dưng. Đức Giêsu vẫn tiếp tục chịu cảnh khó nghèo cùng cực trong các con dân Việt bình quân, không kiếm đủ 2 mỹ kim một ngày, thiếu thốn những phương tiện phát triển, những cơ hội học hành, những hoàn cảnh thuận lợi để tiến thân, những điều kiện cần thiết để xây dựng tương lai cho mình và cho con cháu. Đức Giêsu vẫn tiếp tục chịu cảnh khó nghèo cùng cực trong những gia đình điêu đứng vì phải chạy đủ thứ chi phí vô lý cho việc học, phải bán con đi làm vợ ngoại kiều, làm điếm lân bang, phải gửi thân nhân ra nước ngoài lao động để rồi mắc những món nợ không bao giờ trả nổi. Đức Giêsu vẫn tiếp tục chịu cảnh khó nghèo cùng cực trong những sinh viên thiếu ăn và trầy trật kiếm mảnh bằng tốt nghiệp, để rồi thất nghiệp vì không đủ tiền bạc mua một chỗ làm. Trong những di dân lao động bị bóc lột tận xương tủy ở nhiều khu chế xuất, xí nghiệp công ty, đến độ phải bán thân, đẻ thuê, để kiếm thêm thu nhập. Trong những nhà giáo lương không đủ sống, tới nỗi phải bán cả nhân cách của mình qua việc dạy thêm, móc ngoặc. Đức Giêsu vẫn tiếp tục chịu cảnh khó nghèo cùng cực trong những con người nghèo nhân phẩm vì bị tước hết mọi nhân quyền cơ bản, chỉ còn quyền xin phép, đút lót và vâng lệnh. Trong những con người nghèo niềm tin vì bị cản trở, hăm dọa trong thực hành tôn giáo, nghèo độc lập tự do vì bị coi như một cá thể trong một bầy đàn dưới ngọn roi độc tài toàn trị, nghèo tự hào dân tộc vì đất nước tụt hậu, chính thể thối nát, xã hội nhiễu nhương, đất biển của tổ tiên bị dâng cho ngoại quốc. Đức Giêsu vẫn tiếp tục chịu cảnh bạo vương đàn áp trong những thần dân đất Việt đang sống dưới quyền cai trị của những ông vua, cũng da vàng máu đỏ, nhưng đã mất hết lòng nhân ái, tính liêm chính và ý thức trách nhiệm. Đang nơm nớp lo sợ khủng bố từng ngày, dè dặt trong lời ăn, tiếng nói, hành động từng giây. Vì đủ mạng lưới theo dõi kiểm soát dày đặc của chính quyền, đoàn đảng, công an, quân đội, mặt trận. Đang bất lực trong việc kêu oan, trình bày lẽ phải, đòi hỏi công lý, vì toàn bộ chính quyền, tòa án, quốc hội, phương tiện truyền thông, lực lượng an ninh đều nằm trong bàn tay thao túng của đảng Cộng sản. Đang thấy tương lai u tối vì quyền quyết định vận mạng đất nước và định hướng tiền đồ dân tộc không thuộc về nhân dân, vốn bị xem như cỏ rác, thậm chí như nô lệ. Đức Giêsu vẫn tiếp tục chịu cảnh bạo vương đàn áp trong hàng triệu trẻ thơ bị phanh thây mỗi năm nơi dạ mẹ, vì một chính sách dân số áp đặt và tàn nhẫn. Trong những nhà đối kháng dân chủ bị bắt bớ vô lý, bị xét xử vô luật, bị giam cầm vô nhân đạo trong những quần đảo Gulag của thế kỷ 21. Đức Giêsu vẫn tiếp tục chịu cảnh bạo vương đàn áp trong những tín đồ nghe thấy nhà cầm quyền lớn tiếng công bố tôn trọng tự do tôn giáo, nhưng thủ sẵn ý đồ thâm độc diệt đạo, như Ê-rô-đê ngày xưa nhắn ba đạo sĩ tìm cho ra nơi ở của Chúa Hài Nhi để cùng đến thờ lạy, nhưng thực ra rắp tâm hãm hại người. Đức Giêsu vẫn tiếp tục chịu cảnh bạo vương đàn áp trong các lãnh đạo tinh thần vì đòi hỏi tự do cho con người, con Chúa, con Phật, mà phải bị vu khống, hăm dọa, cản trở, quản chế, tù đầy, ám sát. Trong những tín đồ sắc tộc bị ép uổng bỏ đạo bằng đấu tố giam cầm. Trong những tín đồ hội thánh tại gia bị đánh nhừ tử chính khi tụ họp cầu nguyện nơi gia đình. Đức Giêsu vẫn tiếp tục chịu cảnh long đong nơi đất khách quê người, trong những thiếu nữ còn thơ ngây chưa tới 10 tuổi, bị bắt qua Campuchia làm điếm tại những động mại dâm kinh hoàng. Trong những thanh nữ thôn quê, bị dụ sang Trung Quốc, Mã Lai làm việc, sang Đài Loan, Singapore làm dâu, nhưng rồi đã mau chóng biến thành những nô lệ lao động, nô lệ tình dục, không có ngày về, trước sự dửng dưng của chính quyền quê hương và đại diện ở hải ngoại. Đức Giêsu vẫn tiếp tục chịu cảnh long đong nơi đất khách quê người, trong những thanh niên trai tráng bị lừa đảo sang Indonesia, Hàn Quốc, Đài Loan, để thành những tù nhân khổ sai, lao công nô dịch với những món nợ bị gán cách bất công, mà có nằm mơ cũng không trả nổi. Với những vấn đề an sinh, quyền lợi, thương tật mà những công ty môi giới quốc nội chẳng thèm quan tâm. Với những hăm dọa trù dập nếu bỏ trốn chỗ làm, nếu tố cáo kẻ lường gạt, nếu vạch trần tội ác bao che của những kẻ cầm quyền trong nước. Đức Giêsu vẫn tiếp tục chịu cảnh long đong nơi đất khách, trong những Việt kiều đã đứt ruột rời bỏ quê hương yêu dấu, nay muốn trở về đóng góp xây dựng tổ quốc, nhưng đụng phải bức tường kỳ thị, ánh mắt nghi ngờ, chính sách lợi dụng và ý đồ bóc lột công sức của họ để phục vụ bè đảng thay vì phục vụ nhân dân. Trong những Việt kiều vì ý thức nhu cầu tự do dân chủ của đất nước đã lên tiếng hỗ trợ phong trào đấu tranh quốc nội, vận động sự giúp đỡ của quốc tế, nên bị hăm dọa trên quê người và bị cấm ngặt trở về thăm viếng quê nhà thân thuộc. Tuy nhiên, sứ điệp Giáng sinh đầy hy vọng vẫn còn đó, vẫn nhắc nhở, mời gọi, vẫn chiếu tỏa sáng soi. Đức Giêsu xuống thế mang thân phận người, vì muốn chia sẻ kiếp người, vì mến yêu bản tính con người, vì quyết đề cao phẩm giá loài người. Ngài đã thực sự làm người để mỗi người chúng ta được làm người thực sự, với tất cả mọi quyền lợi và nghĩa vụ, với tất cả mọi tiềm lực và khả năng, với tất cả mọi điều kiện và cơ hội. Ngài đã đến nhắc lại ý định tình yêu muôn thuở của Thiên Chúa Cha trên trời, là mỗi người phải được sống, sống thực sự, sống tự do, sống dồi dào, sống phát triển trong một cộng đoàn huynh đệ yêu thương, giữa một môi trường thiên nhiên phong phú. Ai ngăn cản ý định đầy tình yêu và khôn ngoan đó, bằng cách chà đạp nhân phẩm, tước mất nhân quyền, lũng đoạn xã hội, tàn phá môi trường, triệt tiêu cơ hội, không tạo điều kiện cho anh em nên người đúng nghĩa, làm người xứng danh, chính là chống lại Thiên Chúa và chống lại con người. Hơn thế nữa, Đức Giêsu xuống thế với tư cách con Thiên Chúa, mang thân phận con người, để mỗi con người được trở thành con Thiên Chúa. Ngài đã thông phần nhân tính của chúng ta để thông chia cho chúng ta thần tính của Ngài. Ngài đã đến bày tỏ ý định tình yêu kỳ diệu của tạo hóa, là mỗi người phải được biết Thiên Chúa là Cha, mến Thiên Chúa như con, phải được thông ban và có quyền đón nhận sự sống thần linh, sự sống vĩnh cửu, sự sống hạnh phúc, sự sống yêu thương trong một cộng đoàn huynh đệ vĩ đại mang danh nước trời, gồm tất cả những ai đang sống ở thế giới bên kia và thế giới bên này. Ngài đã không muốn chúng ta chỉ là con cái của trái đất, nhưng lại còn là con cái của trời cao, nghĩa tử của Thiên Phụ, với tất cả mọi quyền lợi và nghĩa vụ, được cùng Ngài đồng thừa hưởng những phúc lộc chốn thiên đàng. Ngài đã cho biết, chúng ta chỉ thật là con người một khi trở thành con Chúa. Hạnh phúc của chúng ta chỉ thật là trọn vẹn khi đạt đến Thiên Chúa là nguồn hạnh phúc. Ai ngăn cản ý định kỳ diệu vĩ đại đó bằng cách tiêu diệt tôn giáo, phá hoại tin mừng, trói buộc giáo hội, không tạo điều kiện cho anh em nên tín đồ đúng nghĩa, tín đồ xứng danh, không để tự do cho anh em tiến về đấng chân thiện mỹ, chính là chống lại Thiên Chúa và chống lại con người. Trong đêm Giáng sinh, thiên thần đã hát: Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương. Vinh quang của Thiên Chúa chính là sự bình an giữa nhân loại. Thiên Chúa được vinh danh khi loài người được bình an trong tâm hồn và trong xã hội, để sống như một con người và con Chúa phải sống. Khi loài người được tự do trong con tim và trong tập thể, để phát triển những tiềm năng của mình, để thực hiện những dự định của Thiên Chúa dành cho mình và cho toàn thể nhân loại. Ai tìm cách tiêu diệt bình an và tự do mà Thiên Chúa đã ban như thế, bằng cách phá hủy ý thức tôn giáo, sự hướng thượng của lòng người, bằng cách áp đặt những quan điểm vô thần duy vật, gieo rắc khủng bố và hận thù, nô lệ hóa cá nhân và tập thể, thì chính là chống lại Thiên Chúa và chống lại con người. Kính thưa toàn thể quý vị, đấy là bấy nhiêu tâm tình mà hai anh em chúng tôi, Linh Mục Phêrô Nguyễn Hữu Giải và Linh Mục Phêrô Phan Văn Lợi, trong niềm hiệp thông với Linh Mục Chân Tín và Linh Mục Nguyễn Văn Lý, xin kính gửi đến toàn thể quý vị với lời chúc mừng Giáng sinh và năm mới tốt đẹp nhất. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, tự do nhân phẩm cho người Việt Nam.
Vừa rồi là một chuyện tử tế. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Hôm ấy, nhằm ngày lễ Giáng sinh, trong một hang đá tại một nhà thờ nhỏ ở miền quê, các pho tượng lớn nhỏ trong hang đá bỗng dưng trở nên như những vật sống động. Chúng bắt đầu nhốn nhác như đang chuẩn bị ngày đại lễ. Ai cũng muốn chuẩn bị một món quà thật đẹp để đem biếu tặng Chúa Hai Đồng. Ngài xứng đáng được những món quà tốt đẹp vì là con đứng cao cả, tốt lành, đáng được mọi người yêu mến và biết ơn. Tuy nhiên, cũng có một pho tượng chú mục đồng nhỏ bé và nghèo hèn, chẳng tìm được món quà nào đáng giá để đem dâng kính Chúa Hải Đồng cả. Chú mục đồng cảm thấy buồn tủi khôn tả, nhìn hai bàn tay trắng của mình, trong khi các pho tượng khác xếp hàng, mỗi người với một món quà trên tay, nét mặt hớn hở vui mừng, lần lượt tiến tới bái quỳ và dâng quà tặng cho Chúa Hải Đồng. Chú mục đồng chỉ biết đứng ngoài cửa hang đá, trong lòng thầm thì than thở. Chúa Giêsu nhỏ bé ơi, con chẳng có gì dâng tặng Chúa cả, thực sự không có gì hết. Thế rồi một điều bất ngờ đã xảy đến. Khi ấy, Đức Mẹ đang ẵm Chúa Hài Đồng trên tay. Nhưng khi thấy các pho tượng xếp hàng dài chờ đợi và để có thể tiếp nhận các món quà cách dễ dàng, Đức Mẹ muốn đặt Chúa Hài Đồng xuống, nhưng phải đặt Chúa ở đâu và nên trao cho ai được? Ngước mắt nhìn lên, Đức Mẹ trông thấy chú mục đồng đang đứng thơ thẩn nơi cửa hang đá với hai bàn tay không. Thế là Đức Mẹ làm hiệu gọi chú mục đồng vào và âu yếm đặt Chúa Hài Đồng trên tay để chú ấm bế thay cho Đức Mẹ. Thế là chú mục đồng nghèo hèn nhất lại trở nên giàu có nhất, bởi vì chú được ẵm bế Chúa Hài Đồng trên tay mình. Ngài là món quà cao cả nhất, quý giá nhất hơn tất cả mọi món quà của bất cứ pho tượng nào. Bởi vì Ngài là tất cả, là vinh dự của những người thấp hèn, là kho tàng vô tận của những người nghèo hèn đói khổ. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây chỉ là một câu chuyện ngụ ngôn được nhân cách hóa, nhưng cũng đủ để nói lên ý nghĩa sâu xa chân thực của ngày lễ Giáng sinh. Cái may mắn của chú mục đồng nghèo hèn gợi lại trong tâm trí chúng ta một trong tám mối phúc thật đã được Chúa Giêsu công bố cho dân Do Thái thời đó. Phúc cho người có tinh thần nghèo khó, vì nước trời thuộc về họ. Thật vậy, đường lối suy tư của Chúa khác hẳn đường lối suy nghĩ của loài người. Tư tưởng của Chúa khác xa tư tưởng của loài người. Ngài không dừng lại ở những vẻ hào nhoáng bên ngoài, nhưng Ngài đọc thấy tỏ tường mọi ước nguyện thầm kín tận trong đáy lòng của mỗi người. Qua bao thế kỷ, dân Do Thái vẫn ngóng trông chờ đấng cứu độ đã được các ngôn sứ báo trước. Họ mong chờ một vị cứu tinh đến trong vinh quang, dùng quyền phép để giải thoát họ khỏi cảnh nô lệ và làm cho họ trở thành một dân giàu nước mạnh. Nhưng khi thời giờ đã hoàn tất, Ngài lại chọn đến trong cảnh khó nghèo, trong sự yên tĩnh của đêm vắng và trong sự yếu hèn của một trẻ thơ như bao trẻ thơ của gia đình nhân loại, cần được sự săn sóc và tình thương ấp ủ của người mẹ. Ngài không đến để tìm kiếm hoặc mong đợi những món quà vật chất, nhưng chỉ tìm kiếm những tâm hồn khó nghèo khiêm tốn, biết nhìn nhận thân phận thấp hèn của mình, và biết cần đến Ngài. Ngài chỉ cần những tâm hồn rộng mở để được Ngài đổ đầy ơn thánh. Ngài chỉ tìm kiếm những bàn tay trắng, sẵn sàng giơ ra để tiếp nhận chính Ngài, và những gì Ngài muốn ban tặng cho họ. Bởi vì chỉ một mình Ngài mới biết rõ mỗi người cần gì. Chúng ta cần ơn thánh để được cởi bỏ con người cũ và được đổi mới. Chúng ta cần ánh sáng để không còn phải bước đi trong đêm tối của tội lỗi nữa. Chúng ta cần tình yêu để lớn lên và để trở nên giống Ngài hơn. Tình yêu đáp trả tình yêu. Tình yêu là lương thực tinh thần cần thiết nhất của đời sống con người. Yêu thương là căn cước tính và là y phục không thể thiếu sót được trong đời sống người Kitô. Người sống trong yêu thương, tức là bước đi trong ánh sáng, là sẵn sàng chiến đấu chống lại bóng tối của hận thù. Ai biết yêu mến thì cũng biết quảng đại dâng hiến, biết quên mình để hiến dâng tất cả những gì tốt đẹp nhất của mình cho Chúa và cho tha nhân. Lạy Thiên Chúa là đấng vô hình và hằng hữu. Chúa đã muốn con một Chúa mặc lấy thân phận con người nhỏ bé, yếu hèn, để tỏ lộ cho chúng con sự cao cả và vinh quang của Chúa. Con xin dâng lên Chúa sự bé mọn với hai bàn tay trắng của con. Xin Chúa cất đi những gì làm cản trở hoạt động của ơn Thánh Chúa trong con, để con được đổi mới nên giống Chúa hơn, biết suy nghĩ như Chúa, biết hành động và biết yêu thương như Chúa vậy. Amen.
Thank you.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Mừng Chúa Giáng sinh, Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu kính chúc quý vị và các bạn một lễ Giáng sinh tràn đầy ơn Chúa và năm mới may lành.
This is Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. The following broadcast will be in Dzogchen on the frequency of 11.895 MHz at 2:30 hours UTC.